Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại:
Tâm từ là ban vui, tâm bi là cứu khổ.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, pháp thoại của 2 tuần vừa qua chúng tôi nói về một cái chữ để cho mình tu tập phát triển cái tâm thức của mình, đó là chữ từ. Và pháp thoại hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục để nói về cái chữ từ, chữ bi. Từ và bi là 2 chữ gần ở đến cửa miệng của tất cả những người con Phật xưa nay. Nhưng coi chừng, nhiều khi đầu lưỡi hoặc từ bi, mà tâm mình thì chẳng có một chút từ bi nào hết tất cả. Nói từ bi thì rất giỏi, nhưng mình không tu tập để nuôi lớn cái tâm từ, tâm bi, thì rồi mình vẫn sống với những hận thù ganh ghét đố kỵ trong cuộc sống hàng ngày mà thôi. 2 chữ từ bi chỉ nằm trong cửa miệng, chỉ nằm trong kinh sách. Điều mà chúng tôi muốn đó là gì? Là muốn 2 cái chữ từ, chữ bi ấy phải được chuyển hóa để trở thành một cái gì sống động ngay trong cuộc sống hàng ngày của mình, trong cái thái độ, trong cách cư xử, trong cách ăn ở của mình đối với tất cả mọi người, từ những người thân yêu nhất đến những người xa lạ nhất, từ con người cho tới tất cả chúng sanh vạn loài. Tâm từ đó phải được thể hiện, tâm bi đó phải được thể hiện. Thưa quý vị, học về cái chữ từ, tôi từng nói một điều: nếu như cái biểu hiện của tâm từ là gì? Biểu hiện của tâm từ đó là cái tấm lòng tử tế đối với tất cả mọi người, trong ăn ở, trong cư xử. Thì cũng như vậy, đối với cái chữ bi mà nói, thì cái tâm gì là biểu hiện cho cái tâm bi này? Thưa quý vị, đó chính là cái tấm lòng trắc ẩn ở trong mỗi con người khi mình đối diện với những cảnh khổ ở trong cuộc đời này. Một bậc thánh của Trung Hoa từng nói: trắc ẩn chi tâm, nhân chi đoan giả. Có nghĩa là cái tấm lòng trắc ẩn chính là cái đầu mối của cái đạo nhân. Đạo nhân là cái đạo làm người, mà cũng là cái tấm lòng nhân hậu, nhân ái ở trong mỗi con người. Cái tấm lòng đó chỉ có khi nào mình có cái tâm trắc ẩn trước những bất hạnh của kẻ khác mà thôi. Thì cũng như vậy, cái tâm bi được xem là cái tâm bắt đầu từ ở tới cái tâm trắc ẩn ấy, từ cái tấm lòng biết xót thương đối với tất cả những đau khổ của đồng bào, đồng loại. Nếu như mình đứng trước cảnh khổ của bất cứ một ai, mà mình cảm thấy chứng dưng, kẻ đó không có tâm bi. Đứng trước cái bất hạnh của bất cứ một ai, mà mình không một chút đồng lòng, mình không một chút trắc ẩn trong lòng, kẻ đó không có tâm bi. Cho nên hãy sống như một người mẹ đối với tất cả đàn con của mình. Chỉ cần nghe cái tiếng khóc của đứa con thôi, người mẹ cảm thấy đau xót trong lòng, trong dạ. Như người mẹ mà từng nói tới trong cái câu chuyện những con vườn mẹ vườn con chết, vườn mẹ nhìn ăn, không ăn không uống để rồi cuối cùng cũng chết theo. Và người ta mổ ruột của con vườn đó ra thấy cái gì? Thấy ruột của vườn mẹ đứt ra từng khúc từng khúc. Cái tấm lòng bí ẩn nó là như thế. Như một người mẹ cảm thấy tất cả những cái nỗi đau đớn, nỗi buồn khổ của đứa con mình. Cho nên tôi từng nói với quý vị, một vị bác sĩ họ có thể hiểu được tất cả bệnh tật của một đứa bé, nhưng mà người bác sĩ đó không thể nào hiểu được cái nỗi đau khổ của một đứa bé như một người mẹ cảm nhận cái đứa con của mình trong từng tiếng thở, trong từng tiếng than, trong từng tiếng kêu của nó. Cái tâm bi nó là cái tấm lòng trắc ẩn bắt đầu. Ai mà không có cái tấm lòng trắc ẩn, không từng xót thương về những cảnh khổ của đồng bào, đồng loại, kẻ đó làm sao nói tới cái chữ tâm bi quý vị? Không. Bi là cứu khổ, từ là ban vui, ai cũng biết như vậy. Nhưng mà để cho cái hành động cứu khổ thì trước hết phải có tấm lòng rung động, cái tấm lòng trắc ẩn trước tất cả những bất hạnh của kẻ khác, kể cả của những con vật nữa thưa quý vị. Trong cái cơn bão lụt Việt Nam vừa qua, và có lẽ từ xưa tới nay ở khắp rất nhiều nơi, trước những tai họa, ta từng chứng kiến biết bao nhiêu những con người dạp xả thân mình để mà cứu vớt cho đồng loại. Mẹ cứu vợ con, cha cứu vợ con, chồng cứu vợt vợ, chuyện đó cũng đã là quý lắm, cũng đã là những tấm gương của cái tâm bi này. Nhưng mà thậm chí có những con người chỉ vì tình làng nghĩa xóm mà thôi, chỉ vì cái tình đồng hương với nhau mà thôi, nhìn thấy một người trong làng bị dòng nước đang cuộn trôi, người đó đã nhảy xuống dòng nước ấy để cứu những người dân làng như thế. Và trong trận lụt vừa rồi tại miền Trung Việt Nam, từng có một người đàn ông tại một nơi nào tôi không còn nhớ tên, nhưng câu chuyện tôi nhớ đó là người đàn ông này đã nhảy xuống chèo xuồng để mà cứu hết tất cả những người bị trôi theo dòng nước, và cuối cùng người đó đã phải chết, đánh đổi cái mạng sống của mình cho bao nhiêu mạng sống của những người không phải là bà con ruột thịt, mà chỉ là những người ở trong làng, trong xóm với nhau mà thôi. Cái tâm bi nó xuất phát từ cái tấm lòng trắc ẩn, để rồi nó trở thành cái mà ta có thể gọi là hy sinh. Ai là những con người dám hy sinh cho đồng loài? Phải là những con người có cái tấm lòng bi mẫn rất lớn. Phải có tấm lòng bi mẫn mình mới dám chết vì kẻ khác. Phải có tấm lòng bi mẫn mình mới dám chịu thiệt hại để cho kẻ khác được thoát khỏi tất cả những cảnh khổ trong đời. Cho nên từ là ban vui, bi là cứu khổ, nghĩa là như thế. Cũng cho nên từ là xuất phát từ cái tấm lòng tử tế, để rồi mình biết ban tặng niềm vui cho kẻ khác. Trong cái đó bi nó lại xuất phát từ cái tấm lòng trắc ẩn, để rồi mình sẵn sàng để mà cứu vớt cho kẻ khác ra khỏi tất cả những cảnh khổ. Tôi từng kể với quý vị ở trong cái đạo tràng của ngôi chùa này cái câu chuyện của một người thanh niên từng làm cho tôi xúc động. Đó là người thanh niên ấy không phải là Phật tử, nhưng một hôm đã tới cái ngôi chùa này cách đây lâu lắm rồi, gõ cửa tôi để nói hết tất cả những cái bất hạnh đau khổ trong cuộc đời của anh và xin thầy cho một lời khuyên, một lời dạy. Tôi nói với anh rằng, con thử, hãy đi tìm niềm vui của mình ở nơi niềm vui của kẻ khác. Làm cho kẻ khác thoát khổ chính là con thoát khổ. Làm cho kẻ khác hạnh phúc chính là con của hạnh phúc. Và cái người thanh niên này ra về, 2 tuần sau, đã tới ở tại cái ngôi chùa này mà nói với tôi rằng, thưa thầy, giờ này thì con đã hiểu được cái lời của thầy dạy con. Tôi hỏi anh hiểu thế nào? Anh kể một câu chuyện. Đó là trong một buổi chiều, anh lái xe đi làm trở về trên cái con đường quen thuộc. Anh tự nhiên tập khúc đường, những chiếc xe đều chạy chậm trở lại, anh cũng chạy chậm trở lại. Và anh thấy cái gì? Thấy ở giữa đường một con chó đang nằm lăn ra giữa cái vùng mọc. Không biết một chiếc xe nào đã gây cái tai nạn cho cái con chó này, nhưng con chó này chưa chết. Anh lại chiếc xe qua và anh chợt đồng tâm anh nghĩ, ồ, tại sao mình không dừng lại để tìm cách cứu cái con chó này? Thế là anh dừng lại. Và ngay khi anh dừng lại, thì lúc bây giờ một chiếc xe hơi khác cũng chạy chậm quá đó rồi cũng dừng lại trước anh. Một cô gái ở cái chiếc xe đó bước xuống. Anh chạy đến và hỏi rằng, có phải cô dừng lại để tìm cách cứu con chó này không? Cô bảo đúng rồi. Và anh bảo tôi cũng vậy. Thế là hai người tới khiêng cái con chó đó vào ở bên vệ đường. Xong rồi gọi cho sở thú y đến để mà tìm cách chữa trị cho cái con chó này đây. Khi mà những người thú y đến rồi và anh tin chắc được rằng con chó này được cứu, thì lúc bây giờ anh mới lái xe trở về. Và anh bảo với tôi rằng, thưa thầy, chưa bao giờ trong cuộc đời mà anh cảm nhận một cái niềm an lạc sâu xa ở trong lòng mình như là cái buổi chiều, buổi tối hôm đó. Và anh bảo thêm nữa, con không thể nào tưởng tượng được, nếu như con nhìn cái hình ảnh của một con chó quằn quại ở trong vùng máu mà con có thể thản nhiên lái xe đi qua không một chút động lòng, thì không biết rằng cái hình ảnh đó nó sẽ ám ảnh con đến như thế nào. Rất may con đã dừng lại, con đã cứu con chó này và con đã hưởng được cái niềm an lạc sâu xa ở trong lòng mình. Tâm bi, thưa quý vị, nó là như thế. Mình không quay lưng lại với những nỗi khổ của đồng bào đồng loại. Và đó cũng là lý do tại sao mà trong cái giới Bồ Tát của những người Phật tử thọ Bồ Tát giới thì có một cái giới, đó là thấy người bệnh mà bỏ mặc, đó là phàm giới. Cho nên Đức Phật đã là một tấm gương cúi mình xuống để chăm sóc cho một người đệ tử bệnh tật, hôi hãm, dơ bẩn mà không một chút nề hà. Đó chính là cái biểu hiện của tấm lòng bi mẫn, quý vị. Hãy học cái tấm lòng bi mẫn ấy để mình làm gì? Để mình biết chia sẻ tất cả những nỗi khổ của đồng bào đồng loại. Để mình không dựng dưng, để mình không quay lưng lại với những cái nỗi khổ của đồng bào đồng loại. Và ai là người có tấm lòng tắc ẩn như thế? Kẻ đó là kẻ dám hy sinh vì đồng bào, vì đồng loại. Trong lịch sử của con người và kể cả lịch sử của dân tộc Việt Nam ta, không thiếu những kẻ nhìn thấy cái khổ của dân, nhìn thấy cái khổ của bao nhiêu con người đó mà dám xông vào trong lửa đỏ để mà cứu người, cứu dân, cứu nước. Cái tấm lòng đó, thưa quý vị, là biểu hiện rất cao của cái tâm gọi là tâm bi. Nó lại như thế. Trong lục độ tập kinh, nếu như tôi nhớ không lầm, từng có cái câu bảo rằng Bồ Tát vì thấy dân khổ mà dám lao đầu vào ở trong đó để cứu khổ cho dân. Đó là biểu hiện của tâm bi rộng lớn, là như thế, quý vị. Trong cái cuộc sống hàng ngày, mình thấy rất nhiều những cảnh khổ và mình cũng thấy rất nhiều những cái dựng dưng trước tất cả những cảnh khổ này. Mình chỉ tò mò thấy ai bị thương tật, thấy ai bị tai nạn, mình chỉ cần dòm ngó để biết mà thôi. Ý khi mình đồng lòng, ý khi mình có một hành động gì để mà có thể cứu vớt những kẻ rất đau khổ như thế. Tôi từng đọc một câu chuyện của một nhà văn Trung Quốc, một câu chuyện rất ngắn, và tôi cũng từng kể cái câu chuyện này trong các đạo tràng nơi đây. Đó là một buổi chiều, cái nhà văn này cùng với cả hàng ngàn người Trung Quốc đang tràn xuống một bến phà để đi phà qua sông. Trong cái lúc chen lấn như thế thì một người già cả, phụ nữ, bị lọt xuống dưới nước. Mà là một người già, một bà già bị rơi xuống nước, mà tất cả mọi người xung quanh đều chỉ đứng nhìn không thôi. Không ai làm một cái gì để mà cứu người đàn bà này hết cả. May mắn lúc bấy giờ có một người thanh niên, và có lẽ đây là người thanh niên duy nhất trong hàng ngàn người ở đó. Mà người thanh niên đó lại là người Mỹ, thưa quý vị. Một chàng thanh niên Mỹ nhìn thấy cái cảnh như vậy, đã tự mình bỏ ba lô xuống, cởi giày ra, cởi áo khoác ra, nhảy xuống dưới dòng nước để cứu cái người đàn bà này lên. Rồi khi cứu lên rồi, người Mỹ này lại làm hô hấp nhân tạo để cho cái người này được tỉnh lại. Và sau khi tỉnh lại rồi thì thưa quý vị, người thanh niên này nhìn lại, ba lô của mình mất, đôi giày của mình cũng mất, áo khoác của mình cũng không còn nữa. Và cái câu chuyện đó nó thật, nó diễn ra trước cặp mắt của cái nhà văn Trung Quốc này. Và khi ông viết câu chuyện đó, ông bảo rằng ông cảm thấy ông xấu hổ cho dân tộc của ông. Hẳn nhiên thưa quý vị, dân tộc Trung Hoa có rất nhiều những bậc thánh, đó không phải là hình ảnh tiêu biểu tất cả, nhưng mà từ cái hình ảnh đó, cũng như từ rất nhiều những hình ảnh mình có thấy trong cái nếp sống chung quanh của mình, trong dân tộc Việt Nam của mình, mình hãy hỏi lại, đâu là cái tâm bi, đâu là cái tâm từ của những người con Phật. Cái người Mỹ mà tôi kể với quý vị đó, có thể họ chẳng biết từ biết bi, chẳng bao giờ mở miệng nói từ nói bi, nhưng họ hành động từ cái tấm lòng trắc ẩn của họ để cứu người. Và đó là cái tấm gương rất lớn, đó là bài học rất lớn. Và tôi thấy rằng trong người Mỹ thưa quý vị, những người Mỹ chân chất, những người Mỹ thật thà, những người Mỹ sống trong các đồng quê, ở trên các vùng núi vùng rừng, mà chúng ta có thể tìm thấy được những hình ảnh đó trong những cái tác phẩm văn học của Mỹ. Những người Mỹ đó thưa quý vị, họ đầy tấm lòng từ ái, đầy tấm lòng từ bi, họ sẵn sàng giúp đỡ mình bất cứ cái gì. Những người Mỹ đó, họ không bao giờ quay lưng lại làm ngơ trước tất cả những cái nỗi khổ của ai đó hết cả. Cho nên phải thấy một điều, đó là thưa quý vị, bất cứ dân tộc nào, bất cứ ở nơi đâu, hoặc chiến tranh, hoặc động đất, hoặc sóng thần, hoặc lũ lụt, dân tộc Mỹ vẫn là dân tộc đóng góp nhiều nhất để cứu trợ, giúp đỡ cho những nơi đó. Mình phải thấy đó là một điều rất tốt của cái dân tộc Mỹ này. Và đó cũng là lý do tại sao giải thích theo nhân quả để hiểu được rằng cái dân tộc Mỹ này vẫn là một dân tộc giàu có. Bởi vì cái giàu có của họ nó vốn xuất phát từ cái tấm lòng giàu có về cái sự nhân ái, về cái tấm lòng từ, tấm lòng bi đối với tất cả đồng loại ở trên mặt đất này. Hãy học lấy cái bài học đó. Cái chữ bi nó là như thế. Hãy khởi động cái tâm bi của mình trước tất cả những cảnh khổ của đồng bào, đồng loại. Và nhân nói đến tâm bi, tôi cũng muốn thông báo đến quý vị một đôi điều về cái chương trình cứu trợ của Từ Bi Foundation ở tại Việt Nam trong cái cơn bão lụt tại miền Trung vừa rồi. Thì tuần trước đây, Từ Bi Foundation đã đi về sau cái cơn bão 13 để cứu trợ cho những vùng tại tỉnh Quảng Nam như tôi từng nói trước đây. Và tuần lễ vừa rồi thì các anh em, các thầy cô của Từ Bi Foundation trong nước đã đi cứu trợ ở tại Thừa Thiên. Và tổng số là đến 1.140 phần quà trong tuần lễ vừa rồi để phát cho những nạn dân ở những vùng rất xa xôi, rất hẻo lạnh. Có những nơi thưa quý vị, trong cái cơn bão lụt vừa rồi miền Trung Việt Nam, nhận rất nhiều những phần quà, nhận rất nhiều những thùng mì gói, nhưng mà cũng có rất nhiều nơi một gói mì cũng không có, đừng nói là một thùng. Và đó là những nơi rất xa xôi, rất hẻo lạnh. Những thầy cô, những anh em từ bi làm việc cho cái chương trình này, nhiều khi không phải chỉ đi bằng xe đò, mà còn phải đi bằng ghe, bằng tàu để tới được với những nơi mà rất là hẻo lạnh, mà những người dân ở đó chưa từng được bàn tay cứu độ của một ai khác. Thì Từ Bi Foundation vừa rồi trong cái tỉnh Thừa Thiên đã tới với những vùng sâu, vùng xa như vậy, và đã phát được 1.140 phần quà trong cái tuần lễ vừa rồi. Từ Bi Foundation sắp sửa tới đây sẽ đi về cái vùng Quảng Trị. Và ở cái vùng này hiện nay thì Từ Bi Foundation đã đặt 3.000 cái chiếc áo ấm để mà phát cho các trẻ em, các học sinh ở những vùng quê nghèo đó. Bên cạnh máy lọc nước, bên cạnh những cái đồ để mà chuẩn bị cho cái mùa lạnh sắp tới, và đồng thời sách vở cho những em học sinh có thể tiếp tục cái việc học của mình nơi những cái vùng xa xôi hẻo lạnh ở tại Quảng Trị. Và đó là cái chương trình của Từ Bi dự kiến sắp tới. Ở đây có chị Phương Anh, có chị Hành Anh Bình, là những người vốn làm việc cho Từ Bi Phát Sinh có thể tiếp nhận những hình ảnh này, những tin tức này, và xin in ra để có thể phổ biến cho tất cả Phật tử được thấy. Tôi nói những điều này chỉ để nói với quý vị một điều thôi, đó là tất cả những gì mà quý vị đóng góp cho cái chương trình cứu trợ của Từ Bi Phát Sinh, thì tất cả những gì đó sớm hay muộn, trước hay sau, rồi cũng sẽ đến tay tất cả những nạn nhân trong cái cơn bão lụt ở tại miền Trung Việt Nam, và chỉ để mong xoa dịu một phần nào trong cái nỗi khổ đau vô hạn của những người dân này. Xin được cảm ơn tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ta đến với người vì người giống ta, giống từ ngàn kiếp xa, chung dòng máu Phật Đà. Ta đến với người vì người trong ta, từ kiếp kiếp trầm pha, luôn lưu cõi ta bà. Ta thương người, ta yêu người, vì người là hoa, vì chẳng đường xa, bao xác thân này hóa thành cát bụi, bao xác thân này nuôi sống cỏ hoa. Ta thương người, ta yêu người, vì người đâu khác ta, nhịp sống gửi câu ca, nhiệm âu thay là muôn nét đẹp, đẹp tựa như sắc mây chiều tà. Ta thương người, ta yêu người, có khổ đau nào ai không bước qua, có niềm vui nào ta xin trao hết, để cho đời đẹp muôn bông hoa, để cho ta hát mãi bài ca tình.
Thông báo. Kính thưa quý vị, Chủ nhật tuần này là ngày 29 tháng 11 năm 2020, nhằm ngày rằm tháng 10 năm Canh Tý, chùa có lễ quy y Tam Bảo vào lúc 10 giờ sáng. Phật tử nào muốn quy y Tam Bảo xin đến văn phòng ghi tên và có mặt vào lúc 10 giờ sáng để được tham dự khóa lễ quy y. Lúc 11 giờ 30 trưa, chùa sẽ làm lễ cúng rằm hạ nguyên rằm tháng 10. Đồng thời, Chủ nhật này có các anh chị y dược sĩ ở Warren đến chùa để chích ngừa cảm cúm cho quý đồng hương Phật tử, tức là Blue Shot. Vị nào có nhu cầu hãy đến lúc 10 giờ sáng để được chích ngừa miễn phí cho quý vị. Cũng ngày Chủ nhật này là ngày rằm, cho nên chùa có phát hành thức ăn chay. Quý vị có thể đến mua sắm các thức ăn chay tịnh tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam và Tu viện Hương Nghiêm. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin thông báo và kính mời.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ta thương người, ta yêu người, có khổ đau nào ai không bước qua, có niềm vui nào ta xin trao hết, để cho đời đẹp muôn bông hoa, để cho ta hát mãi bài ca tình.